chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nước là yếu tố quan trọng trong thân thể con người. Nước chiếm 57% trọng lượng của toàn thân. Nó là mạch của sự sống. Người ta sẽ mau chết vì thiếu nước hơn là thiếu thực phẩm. Ủy ban Quốc tế về nước cho biết, dân số thế giới ngày nay hơn 6 tỷ người và sẽ tăng thêm 3 tỷ nữa vào năm 2025. Vì thế, nhu cầu về nước cũng sẽ tăng lên 20%. Trong lịch sử của nhân loại đã có nhiều cuộc chiến xảy ra vì tranh chấp nhau nguồn nước. Người ta tranh giành nhau nguồn nước vì nước đem lại sự sống cho con người, cho đàn súc vật, sự xanh tươi cho cây cỏ, được mùa cho nông gia trong việc sản xuất nông phẩm, thịnh vượng cho quốc gia và hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-xu phán, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chúa Giê-xu muốn nói đến sự khao khát tâm linh hay khát vọng con người. Con người trải qua nhiều thời đại, đã và đang đi tìm nhiều phương thức khác nhau để làm đã khát linh hồn mình. Trên sự giàu sang, đầy đủ vật chất, tiện nghi, có phương tiện di chuyển, truyền thông, đi lại, liên lạc và trao đổi nhanh chóng dễ dàng, nhưng con người vẫn cảm thấy một sự cô đơn, thiếu thốn và trống vắng trong tâm hồn. Con người là một tạo vật của Thiên Chúa. Con người chỉ thỏa mãn khi được sống trong chương trình cứu rỗi, yêu thương và chăm sóc của Ngài. Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã được thực hiện qua sự hy sinh và tha thứ của Chúa Giê-xu. Xin mời quý vị đến với Chúa Giê-xu là nguồn nước sống tâm linh, làm thỏa mãn tâm hồn. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an, vui mừng và hy vọng trong đời này và đời sau.
Bạn chưa oi bức bên bờ giếng có người đàn bà đi tìm dòng nước khi nắng chưa hè đốt cháy đôi vai, vội vã đong đầy dòng nước xanh trong cho thôi khát lòng. Người vương tội lỗi vây kín cuộc đời xa cách bao người. Khi Giê-xu đến bao nhiêu nỗi buồn xóa tan còn đâu. Bạn lời tha thiết con khát bây giờ đến với ta mau. Đầy nước muôn đời là bản sự sống cho từng tấm lòng. Đời đang khao khát gặp gỡ Giê-xu sông nước tuôn tràn. Ôi Giê-xu ơi, xin cho đời con luôn luôn có Ngài, cho con luôn đi trong yêu thương thứ tha đầy dẫy. Gặp Ngài nguồn nước sống cho con hy vọng, làm lại đời tôi lỗi sạt trong từ đây. Ngang qua phố vắng bên lề phố có người mù loà đang cần sự sáng khi cả cuộc đời chỉ thấy đêm đen. Màu nắng không vàng, màu lá không xanh, bốn mùa không về. Đời lê trên phố chân bước nặng nề năm tháng ê chề. Khi Giê-xu đến xóa tan còn đâu, cho người anh sáng cho mắt này nhìn thấy rõ tương lai. Ôi nắng trong vàng, màu trong xanh lá, bốn mùa trở lại. Người khen Thiên Chúa đôi mắt xưa mù nay đã sáng lại. Ôi Giê-xu ơi, xin cho đời con luôn luôn thấy Ngài, cho con luôn đi trong ban mai ánh dương còn mãi. Gặp Ngài nguồn ánh sáng cho con muôn đời, làm lại đời tâm tôi sáng tươi từ đây.
Thế Quang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sự Sống và Sự Sáng, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 42 năm ngày chúng ta xa quê hương. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Sự việc đã trở thành tốt đẹp hơn hay là tệ hại hơn cho nhiều người. Nhiều gia đình tan nát, nhiều đau thương đổ vỡ, nhưng cũng có nhiều an ủi khích lệ sau những đau thương đó. Có những vấn đề, có những hoàn cảnh ta không thể thay đổi. Ta cần nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề để rồi chấp nhận và vui sống. Tôi không biết điều gì đã xảy ra cho quý vị và gia đình của quý vị sau năm 1975. Có lẽ nỗi khổ của quý vị thật lớn, những mất mát không thể nào mô tả bằng tiếng nói hay ngòi bút của con người. Chúng ta hãy tạm để sang một bên những điều đó và hãy cùng nhau nhìn vào vấn đề dưới một cái nhìn khác, cái nhìn từ trên cao. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta cái nhìn vào vấn đề từ trên cao như sau. Kinh Thánh dạy, chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Trích thư La Mã chương 8 câu thứ 28. Chẳng những biến cố 1975 mà thôi, nhưng có rất nhiều điều ở đời, những điều xảy ra hàng ngày, vượt xa hiểu biết và tầm tay của con người, và chúng ta không tìm ra lời giải đáp. Tuy nhiên, đối với người đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lời giải đáp. Giải đáp đó là quyền tể trị tối thượng của Thiên Chúa và bức tranh toàn thể của Ngài. Con người chúng ta chỉ có một hiểu biết giới hạn với một cái nhìn hạn hẹp. Nhưng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúa chẳng những có một chương trình toàn thể, nhưng cũng muốn chúng ta với đức tin nhìn thấy vấn đề như Chúa đã hoạch định. Ba chữ mở đầu trong lời Thánh Kinh trên là những chữ chúng ta biết. Chúng ta biết hàm ý một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Đây không phải là mơ ước hay là một sự việc có cơ may xảy ra. Người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa biết rõ điều này như là một sự kiện chắc chắn, rõ ràng, không thể chối cãi. Thánh Phaolô, người viết câu này, đã kinh nghiệm điều này nên ông khẳng định, tôi biết, anh chị em biết, tất cả chúng ta đều biết. Điều đầu tiên giúp chúng ta vững tâm sống trong nghịch cảnh dù không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như vậy, là xác nhận với chính mình về một thực tế không thể chối cãi. Chúng ta có thể nói rằng dù có điều gì xảy ra đi nữa, tôi biết chắc chắn về quyền tể trị của Thiên Chúa trên đời sống của tôi và trên toàn cõi vũ trụ. Kinh Thánh cho biết, chính Ngài là đấng thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua. Mọi quyền đều ở trong tay của Ngài. Có nhiều điều tôi không hiểu, nhưng với lòng tin nơi đấng chủ tể đó, tôi có thể an tâm vui sống. Những chữ tiếp theo trong câu Thánh Kinh vừa rồi là mọi việc đều hợp lại. Hai chữ mọi việc cho thấy vùng tể trị của Thiên Chúa, và vùng đó là vô hạn. Mọi việc là nói đến tất cả việc quá khứ, hiện tại, tương lai, việc lớn, việc nhỏ, việc chính trị, kinh tế, quân sự, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, cộng đồng, đất nước, bệnh tật, công ăn việc làm, tài sản, vân vân. Tất cả mọi việc mà với cái nhìn của chúng ta có thể dán lên những nhãn hiệu như là hên xui, may rủi, nhờ thời vận, không gặp thời, vân vân. Đối với Thiên Chúa, đó là cả một guồng máy lớn làm việc chung với nhau. Đối với một người không hiểu biết, bên trong một cái đồng hồ hay là bên trong một cái máy điện toán hay là một bộ máy xe hơi là cả một vùng rối bời không đâu vào với đâu cả. Nhưng đối với một người thợ máy hay là với người đã sáng chế làm ra những bộ máy đó, người đó biết rõ bộ phận nào đi với bộ phận nào và không có gì là dư thừa hay là vô ích cả. Cuộc sống của con người chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa cũng giống như vậy. Trí óc chúng ta có thể rối bời, không rõ tại sao điều này hay là điều nọ lại xảy ra. Theo đầu óc hay là lý trí của chúng ta không hiểu hay là không chấp nhận được tại sao vật đổi sao dời, tại sao tang thương biến đổi, tại sao người lành gặp nạn, tại sao người ác cứ được hanh thông, vân vân. Chúng ta không hiểu được, không chấp nhận được. Nhưng đó là vấn đề của chúng ta. Vấn đề của Thiên Chúa là bộ máy huyền vi của Ngài vẫn chạy trong chương trình và ý định tốt đẹp của Ngài. Và đó là ý nghĩa của những chữ mọi việc hợp lại. Quý vị có xem người họa sĩ vẽ tranh bao giờ chưa? Người đó bắt đầu bằng những nét chấm phá ta không hiểu là gì. Rồi người ấy lại bôi vào những màu sắc mà lúc đầu ta cũng không nhìn ra là gì nữa. Nhưng sau một tiến trình dài, vài ngày, vài tuần, có khi vài tháng, chúng ta mới thấy được toàn thể bức tranh và những nét chấm phá những màu sắc kia mới kết hợp với nhau và cho ta thấy vẻ đẹp của một công trình tuyệt tác. Thiên Chúa cũng đang vẽ một bức tranh tương tự và chúng ta là một phần của tuyệt tác đó. Có những điều, có những sự việc ta không hiểu được nhưng đến cuối cùng ta sẽ thấy. Có bao nhiêu điều xảy ra vào năm 1975, ta không hiểu, ta không thích, ta không chấp nhận. Nhưng giờ đây, sau 35 năm, nhiều điều đã triển khai giúp ta thấy rõ vấn đề. Và bây giờ ta có thể nói rằng, tôi biết mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Thiên Chúa có chương trình và ý định của Ngài, và chúng ta là một phần của chương trình và ý định đó. Có lẽ quý vị không biết, nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu chúng ta và muốn chúng ta nhìn thấy chương trình kỳ diệu của Ngài. Mỗi chúng ta là người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Con người chúng ta được tạo dựng để kính yêu Thiên Chúa và phục vụ Ngài. Giới răn đầu tiên và quan trọng nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta là ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Yêu Chúa hết lòng, hết sức không phải là một đòi hỏi quá đáng, nhưng là bổn phận tất nhiên của con người đối với tạo hóa. Cha mẹ sinh ra ta, tự nhiên ta yêu kính, nhưng đối với Thiên Chúa, ta đã quên Ngài. Vì vậy chúng ta cần được nhắc nhở, cần được hướng dẫn quay trở lại với Thiên Chúa là đấng lúc nào cũng yêu chúng ta và làm tất cả mọi điều để ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực của Ngài. Trong chương trình của Thiên Chúa, có người chúng ta là một phần của kế hoạch của Ngài. Và do đó khi chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, sống hòa hợp trong chương trình và ý định của Ngài, mọi việc sẽ hòa hợp tốt đẹp và chúng ta sẽ trông thấy, nói đúng hơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa. Việc Chúa làm là khiến cho mọi việc, mọi hoàn cảnh, mọi con người, ngay cả người làm hại chúng ta, Chúa sẽ khiến cho mọi việc đó trở nên lợi ích cho chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần làm là yêu mến Chúa, tức là sống đúng với chương trình và ý định của Ngài đã thể hiện trong hoàn cảnh, trong người chung quanh và qua Thánh Kinh là lời dạy của Thiên Chúa cho con người. Điều gì đã xảy ra cho cá nhân và gia đình của quý vị từ năm 1975 đến nay, tôi không rõ. Có lẽ là nhiều đau thương đổ vỡ, nhiều nước mắt, nhiều điều chúng ta không hiểu tại sao đã xảy đến cho bản thân và gia đình. Trí óc con người thật hữu hạn trong những vấn đề này. Nhưng song song với cái hữu hạn của con người, có cái vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la của Ngài. Chúa dạy chúng ta rằng hãy ý thức rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Một số rất nhiều người đã kinh nghiệm điều đó, đã gặp Chúa, đã trở lại với Chúa sau những khổ đau của 1975. Nhiều người bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đằng sau những khổ đau là chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa để cứu chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta có mặt ở xứ người giờ này, không do lựa chọn của chúng ta, nhưng qua những hoàn cảnh bắt buộc, tựu trung lại là từ biến cố năm 1975. Tại sao tôi có mặt ở đây lúc này? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không? Dù quý vị không đặt câu hỏi đó, thì tôi cũng muốn nói cho quý vị biết rằng, trong ơn dẫn dắt của Thiên Chúa và trong chương trình kỳ diệu của Ngài, chúng ta có mặt tại đây lúc này, để ít ra quý vị được nghe và biết được phúc âm của Chúa Cứu Thế. Đây không phải là một sự việc ngẫu nhiên, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, khiến cho con người ở khắp nơi trên mặt đất định trước thì giờ đời người và giới hạn chỗ ở. Thiên Chúa quan tâm đến đời sống mỗi cá nhân và gia đình. Vấn đề là, chúng ta có nhận ra Chúa và yêu kính Chúa như đáng phải làm hay không? Thánh Phaolô qua kinh nghiệm của ông và qua mặc khải của Chúa biết rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Mọi việc dù ta không muốn, không thích đã xảy ra, đem chúng ta đến thời điểm này. Hãy xem đó là sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta biết Ngài, yêu Ngài và hoàn thành chương trình tốt đẹp mà Ngài dành cho chúng ta. Hãy dẹp những thương đau sang một bên và sống với hy vọng vì biết rằng trong mọi việc, Thiên Chúa làm cho những điều đó hợp lại, mang lợi ích cho người yêu mến Chúa. Chúng ta sẽ thấy lợi ích cho chính mình khi chấp nhận chương trình và ý định của Chúa, khi hết lòng, hết sức, hết ý yêu kính Chúa như đáng phải làm. Và rồi chúng ta có thể đồng thanh với lời Thánh Kinh để nói rằng, chúng ta biết mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa.
Chúa không đổi thay. Chúa không chuyển. giờ sang thế gian trong qua.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa giữ con, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh tin lành. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân. Những nguyên tắc chúng tôi đã nói đến trước đây gồm có: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, không tùy thuộc cha mẹ và dứt khoát với những quan hệ tình cảm của thời độc thân. Nguyên tắc thứ ba, dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên để hiểu nhau, tâm đầu ý hiệp với nhau. Nguyên tắc thứ tư mà chúng tôi đã trình bày là khi gặp bất đồng ý kiến, cư xử khôn ngoan để vợ chồng thông cảm và yêu nhau hơn. Nguyên tắc thứ năm, quyết tâm giúp nhau tránh khỏi cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Nguyên tắc thứ sáu, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Và nguyên tắc thứ bảy, vợ chồng tha thứ cho nhau mãi mãi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về vấn đề tha thứ trong hôn nhân. Đặc điểm của tha thứ thật như sau. Trước hết, tha thứ phải thành thật. Người có lỗi thành thật nhận lỗi và người bị tổn thương cũng thật sự tha thứ. Thứ hai, phải tha thứ và quên. Khi đã tha thứ, chúng ta không nghĩ đến những đau buồn mà người kia gây ra cho mình nữa. Đặc điểm thứ ba của tha thứ thật là không nhắc lại lỗi lầm cũ, cũng không kể lại cho người khác. Đặc điểm thứ tư là sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Người có tinh thần tha thứ thật, khi người bạn đời có lỗi, không chỉ tha thứ và quên, nhưng cũng sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Bàn về tha thứ trong hôn nhân, Một vị mục sư nọ nói, trong lễ cưới, cô dâu chú rể thường hứa trước mặt Chúa rằng hai người sẽ tôn trọng nhau, vâng phục và yêu nhau suốt cả cuộc đời. Đúng ra, cô dâu chú rể cần hứa là sẽ yêu nhau, tôn trọng nhau, vâng phục nhau suốt đời và tha thứ cho nhau mãi mãi. Hôn nhân không chỉ là kết hợp của hai người yêu nhau, nhưng là kết hợp của hai người sẵn sàng tha thứ cho nhau. Hôn nhân hạnh phúc khi vợ chồng cam kết tha thứ nhau mỗi ngày. Trong sách Nhã Ca của Kinh Thánh Cựu Ước, có nói về tình yêu đôi lứa và có câu như sau. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Trích sách Nhã Ca chương 2 câu 15. Tác giả gọi những chuyện nhỏ nhặt không vui giữa vợ chồng là những con chồn nhỏ, là những con chồn phá hại vườn nho. Đây chính là những bất bình nhỏ nhặt xảy ra giữa vợ chồng hết ngày này qua ngày khác. Những điều nhỏ nhặt không đáng đó có thể âm thầm phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tác giả câu kinh thánh này không xem mưa gió bão táp hay là những nguy hiểm lớn lao là điều đáng sợ, nhưng sợ những con chồn nhỏ hay cắn phá. Chúng gặm nhấm hàng rào và phá hủy vườn nho một cách âm thầm, mỗi ngày một chút thôi, nhưng cuối cùng sẽ tiêu hủy cả vườn nho. Tương tự như thế, chúng ta cần nhìn thấy những con chồn nhỏ trong quan hệ vợ chồng để cẩn thận, tránh xa và bảo vệ cho hôn nhân của mình không bị phá đổ. Dĩ nhiên là chúng ta cần tránh những nguy hiểm to lớn như ngoại tình, tà dâm, bài bạc, vân vân, là những điều phá hủy hôn nhân nhanh chóng. Nhưng quan trọng không kém là chúng ta cần quan tâm, tha thứ nhau và bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Thưa quý vị, những điều nhỏ nhặt chúng tôi nói đến đó có thể là thói quen trong cách nói năng, cách cư xử của người phối ngẫu mà ta không thích. Những điều này nếu không bỏ qua, không tha thứ, sẽ trở thành một hàng rào vô hình ngăn cách vợ chồng. Những điều nhỏ mà ta không thích, không chấp nhận nơi người bạn đời, chính là những con chồn nhỏ sẽ tiêu hủy tình yêu của hai người. Tương tự như vậy, yếu tố giúp chúng ta có một hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc cũng có thể đến từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như cách vợ chồng xưng hô với nhau, chăm sóc nhau, lo tưởng cho nhau, cách chúng ta phản ứng trước những chuyện bình thường hàng ngày, những chăm sóc nhỏ nhặt đầy yêu thương, cũng như cách ta xử sự trước những vấp váp nhỏ không đáng sẽ khiến tình yêu vợ chồng gia tăng hay suy giảm. Nếu vợ chồng yêu thương nhau, người này chấp nhận sai sót của người kia và sẵn sàng bỏ qua, còn người kia thì cố gắng thay đổi cho tốt hơn, cho hoàn thiện hơn. Trong việc gì hai vợ chồng cũng áp dụng nguyên tắc tha thứ và quên, thì chắc chắn không có con chồn nhỏ nào có thể phá đổ hôn nhân của hai người được. Có người nghĩ rằng khi mình nói với vợ hay chồng hai tiếng tha thứ và không nhắc đến chuyện đã xảy ra là đủ. Nhưng thưa quý vị, đó chưa phải là tha thứ thật. Tha thứ thật phải có sự thay đổi trong tâm lòng. Thay đổi trong tâm trí là tự nhủ rằng mình sẽ không giận, không buồn, không nhớ đến việc đó nữa. Nhưng thay đổi trong tấm lòng có nghĩa là sự buồn phiền, buồn giận đó thật sự không còn trong lòng nữa. Để đạt đến mức độ tha thứ này, trước hết chúng ta cần chấp nhận người bạn đời. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình điều quan trọng sau đây. Mình đã yêu và đã quyết định đi chung đường đời với nhau, mình sẽ chấp nhận người phối ngẫu để những buồn phiền nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Không những chấp nhận những sai sót vấp váp của người bạn đời, chúng ta cần nhớ rằng mình cũng là con người bất toàn, yếu đuối, cũng có những sai sót lỗi lầm tương tự. Khi cả vợ và chồng đều vui vẻ chấp nhận nhau, chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm, người này không tìm cách thay đổi người kia, vì biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng người. Quyết định như thế, chúng ta vẫn có những lúc bị tổn thương, buồn phiền, nhưng không xem đó là quan trọng. Vì hai người có một mục đích rõ ràng. Mục đích đó là cùng giúp nhau cải thiện chính mình để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta những lời như sau. Chúng ta là người mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng người lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vậy thì, anh em hãy tiếp nhận nhau, cũng như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Trích thư Roma chương 15, câu 1, 2 và câu 7. Nếu thấy mình là người tốt hơn, hoàn hảo hơn người phối ngẫu, thì theo lời dạy của Kinh Thánh, chúng ta là người mạnh, người phối ngẫu là người yếu. Vậy chúng ta phải gánh vác những yếu đuối của người phối ngẫu và tiếp nhận người đó như Chúa đã tiếp nhận chúng ta. Chúng ta không làm đẹp lòng mình, tức là không làm theo ý mình, không đòi hỏi mọi việc như ý mình muốn. Trái lại, chúng ta làm vui lòng người lân cận. Và thưa quý vị, người lân cận mà chúng ta cần làm vui lòng hơn hết chính là người mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Sau khi đã tha thứ và bỏ đi những tổn thương, phiền giận, chúng ta cần làm một điều quan trọng khác. Đó là bắt các tư tưởng trong tâm trí vâng phục Chúa Cứu Thế. Nghĩa là chúng ta mời Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, làm chủ tâm trí của chúng ta. Tâm trí và tư tưởng của một người sẽ điều khiển chính người đó. Tâm trí chúng ta đầy dẫy điều gì thì những điều đó sẽ điều khiển chúng ta. Nếu tâm trí đầy dẫy ganh ghét, kiêu ngạo, phiền giận, tham lam, giả dối, ích kỷ, vân vân, những điều đó sẽ làm chủ và những gì chúng ta nói hay làm sẽ biểu lộ ra những điều không tốt đó. Trái lại, nếu chúng ta để Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ tâm trí và tấm lòng, tất cả những yếu đuối xấu xa của con người cũ sẽ không còn, nhưng thay vào đó là con người mới được Chúa thay đổi với những mỹ đức đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người. Nguyên tắc Kinh Thánh mà chúng ta cần áp dụng trong hôn nhân cũng như trong mối quan hệ với mọi người chung quanh là như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tâm hồn đớn đau sức thiên.
Dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya. Tiếng êm dịu nhắc khuya giúp tôi được vững tin hy vọng trong Chúa tôi, trong đức.
Quang Trung và Tuyết Trinh vừa trình bày ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Chúa Giê-xu, Đấng Tiếp Trợ, do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 14. Rồi đó Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phêrô, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Zebedê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phêrô nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi các con, không cứ chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được." Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phêrô rằng: "Ấy là Chúa." Khi Simon Phêrô đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy lại mà ăn." Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: "Ngươi là ai?" Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Kính thưa quý vị, Qua đoạn kinh thánh trên đây, Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra ở bờ biển Tiberias, tức là biển Galilee. Và tại nơi này có 7 môn đồ đang đánh cá: Simon Phêrô, Thomas còn gọi là Didim, Nathanael, hai con trai của Zebedê, tức là Gia-cơ và Giăng là em của Gia-cơ, và hai môn đồ khác nữa. Sau khi chối Chúa lần thứ ba, Phêrô cho rằng cuộc đời mình coi như thất bại. Ông chán nản không muốn tiếp tục làm môn đồ của Chúa nữa, nên ông đã nói: "Tôi đi đánh cá." Bao nhiêu năm theo làm môn đệ Chúa như tiêu tan theo mây khói, và 6 môn đệ khác cũng đồng tình với Phêrô để đi đánh cá trở lại. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm 3 điểm sau đây. Thứ nhất, sự tiếp trợ của Chúa đến từ đâu? Thứ hai, sự tiếp trợ của Chúa với con dân Ngài như thế nào? Và thứ ba, kết quả của sự tiếp trợ Chúa đối với con dân Ngài. Sự tiếp trợ đến từ đâu? Khi cuộc đời của chúng ta bắt đầu thiếu thốn về phần vật chất, khi chúng ta thấy cuộc đời chúng ta không còn thoải mái trong cuộc sống hàng ngày nữa, chúng ta chán nản và thất vọng, chúng ta có thể nói với Chúa là: "Chúa ơi, con vẫn tin Chúa." Tin thì tin, nhưng con không thể nào làm công việc Chúa nữa. Con sẽ về làm công việc cũ của con. Đó là tâm trạng của chúng ta và cũng là tâm trạng của 7 môn đồ trong đoạn kinh thánh này. Tại đây không những chỉ có Phêrô mà 6 môn đồ kia cũng vậy. Lời Chúa nói rõ ràng, các người kia cũng trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Ngày xưa khi người Việt Nam đã thất bại trong công danh của mình, thường theo quan niệm trở về làng cũ học cày cho xong, có nghĩa là họ sẽ trở về để sống với ruộng vườn và cày bừa. Đây chính là nghề cũ của họ. Và lời kinh thánh trong đoạn này đã chép: các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. 7 người đánh cá suốt cả đêm không có một con cá nào hết. Cho nên tôi muốn nói với quý vị là con dân Chúa, khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng Chúa bỏ chúng ta, khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta phải lo vấn đề ăn uống vật chất của chúng ta trước, thì Chúa cảnh cáo chúng ta ngay: những người này là những người đánh cá chuyên nghiệp, họ đánh suốt cả đêm không được gì hết. Và lời Chúa đã chép rất rõ ràng, khi Chúa kêu gọi họ đi theo Chúa thì họ đang đánh cá ở ngoài biển, và họ bỏ hết cả lưới thuyền đi theo Chúa Giê-xu, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 16 đến câu 22. Như vậy chúng ta hãy suy nghĩ tại sao họ đi đánh cá. Có phải là họ sợ sự sống của họ sẽ không được tiếp trợ? Có phải họ sợ rằng Chúa sẽ không còn giúp đỡ họ nữa chăng? Kính thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 121 từ câu 1 đến câu 2: "Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất." Sự tiếp trợ hàng ngày của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ bàn tay của chúng ta, không phải đến từ khối óc của chúng ta. Bởi vì một lý do rất hữu lý là nếu Chúa không ban phước cho bàn tay, cho khối óc chúng ta sẽ không có sự tiếp trợ nào hết. Ngài là đấng dựng nên trời và đất và cả con người chúng ta. Cho nên xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa. Và nếu quý vị đọc Thi Thiên đoạn 40 câu 17, David cũng đã nói: "Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn, do vậy Chúa tưởng đến tôi. Chúa là đấng tiếp trợ và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi xin chớ trì hoãn." Đức tin chúng ta ở đâu? Chúa là đấng tiếp trợ chúng ta và Ngài không hề trì hoãn. Điều này có nghĩa là gì? Khi Ngài thấy chúng ta bắt đầu thiếu thốn, Ngài tiếp trợ. Khi Ngài thấy chúng ta có nhu cầu, Ngài tiếp trợ. Suốt cả đêm, 7 môn đồ này không đánh được một con cá nào hết. Lời Chúa ghi trong đoạn này: đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết là Chúa Giê-xu. Có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu biết môn đồ đã đánh cá cả đêm, và Chúa Giê-xu biết họ không được một con cá nào cả. Tại sao? Họ không nghĩ và tin rằng Chúa Giê-xu đến với họ nơi họ đánh cá. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Điều Chúa lo cho môn đồ là gì? Ở đây, sự ăn uống. Không có một con cá nào sao? Lấy gì các con sinh sống đây? Quý vị thấy lạ không? Chúa thấy rõ đời sống của những môn đồ Ngài lúc bây giờ. Họ đã bắt đầu nghĩ đến sự sống vật chất và Chúa đã đánh trúng vào điều họ đang suy nghĩ. Sau khi họ trả lời với Chúa rằng, không, Chúa phán, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Đời sống đức tin của các môn đệ Ngài được thử nghiệm khi Ngài phán, hãy thả lưới bên hữu thuyền. Và các môn đồ này đã vâng lời Chúa và thả lưới xuống theo lời Chúa, và kết quả là được nhiều cá vào lưới đến nỗi không thể kéo lên được. Nhưng thưa quý vị, nếu những người này nghĩ họ là những nhà chuyên nghiệp về đánh cá, không bằng lòng thả lưới đúng như Chúa bảo, thì họ có được cá không? Chắc chắn là không. Họ có thể nói với Chúa Giêsu như sau: Chúa ơi, Chúa đâu phải là người đánh cá đâu. Chúa đâu phải là người chuyên nghiệp đánh cá như chúng con đâu. Nhưng họ đã vâng lời Chúa tuyệt đối. Và chính sự vâng lời này, họ đã được Chúa tiếp trợ. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Như vậy, sự tiếp trợ của Chúa đối với con dân Ngài sẽ như thế nào? Qua lời Thánh Kinh trong đoạn này, Simon Phêrô xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Tôi không biết quý vị có suy nghĩ đến 153 con cá lớn mà Chúa ban cho họ hay không? Nhưng tôi xin quý vị cùng tôi hãy thử làm một bài toán nhỏ. 7 môn đồ đánh cá không được một con nào hết suốt cả đêm. Nhưng khi họ vâng lời Chúa, họ đã được 153 con cá. Như vậy, nếu chia đều ra cho mỗi một môn đồ, Ngài cho mỗi một môn đồ 21 con, còn dư 6 con. Quả là kỳ diệu phải không quý vị? Chúa đã ban cho họ gấp 21 lần mà lại còn dư nữa. Kính thưa quý vị, sự tiếp trợ của Chúa không những trọn vẹn mà còn thừa. Theo Kinh Thánh, những con số 7, 14, 21 là những con số lần trọn vẹn của con số 7. Sự tiếp trợ của Chúa cho các môn đồ Ngài quá dư dật. Quý vị có tin điều này không? Ước mong là mỗi con dân Chúa qua bài học này thấy rõ Chúa tiếp trợ cho con dân Ngài dồi dào nếu vâng phục Ngài và làm theo lời Ngài phán dạy. Thêm một điều khác nữa là Ngài đã nhìn thấy nhu cầu các môn đệ Ngài suốt cả đêm, và Ngài đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho họ. Câu 9 chép rằng, lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá và có bánh. Cá và bánh này ở đâu mà có? Ngài không hề dùng cá họ vừa mới đánh được, nhưng Ngài đã sắm sẵn bữa ăn cho họ trước, bởi vì họ đem cá đánh được đến sau khi Chúa đã sắm sẵn cá và bánh trong buổi ăn sáng của họ. Điều này được xác định qua câu 12, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn. Chúa biết họ không đánh được con cá nào và họ không có chi ăn hết, nên Ngài chẳng những đã ban cho họ 21 lần hơn và thêm 6 con cá dư, mà còn ban cho họ bữa ăn sáng để họ cùng ăn với Ngài. Sự tiếp trợ của Chúa đối với con dân Ngài thật là sung mãn và dư dật. Như vậy, kết quả của sự tiếp trợ này là gì? Chính giờ phút này, đời sống đức tin của họ trở thành mạnh mẽ. Họ thấy rõ rằng Chúa là đấng tiếp trợ cho họ. Câu 12 ghi tiếp: nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Chúa xác định với họ qua sự hiện ra cùng môn đồ Ngài lần thứ ba này, và củng cố đức tin họ là Ngài luôn luôn ở với họ và tiếp trợ lo toan cho họ. Tôi được biết tại một hội thánh kia có một cặp vợ chồng đã thực hiện một dịch vụ. Nhưng khi họ ra dịch vụ thì một thời gian sau họ bị lỗ lã và đâm ra chán nản. Họ đã nghỉ ngày Chúa Nhật nhưng cũng vẫn chưa được điều gì, và họ bắt đầu cảm thấy thất vọng. Và vị mục sư của hội thánh đã đến nói với hai vợ chồng rằng, ông bà cứ yên tâm, hãy kiên nhẫn cầu nguyện, Chúa là đấng tiếp trợ cho ông bà. Và vị mục sư này nói tiếp, tôi tin rằng Chúa sẽ cho ông bà được kết quả tốt đẹp. Sau đó, hai vợ chồng đã kiên trì cầu nguyện cùng với hội thánh, và sau một thời gian ngắn, hai ông bà đã đến làm chứng giữa hội thánh. Bởi sự cầu nguyện và bởi đức tin của hai ông bà đã được Chúa cho kết quả tốt đẹp, và hai ông bà xác nhận rằng Chúa quả là đấng tiếp trợ cho chúng ta là những con dân Chúa. Để kết luận, tôi xin quý vị hãy dùng bài học Kinh Thánh hôm nay để học được Chúa của chúng ta là đấng tiếp trợ. Và Ngài luôn luôn nhìn thấy tất cả nhu cầu của đời sống chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta hãy vững lòng và mạnh mẽ trong đức tin theo Chúa, vì Ngài là đấng tiếp trợ dồi dào cho con dân Ngài. Miễn là chúng ta vâng phục Chúa, và cũng nhân cơ hội này tôi xin mời gọi quý vị là những người chưa tin Chúa, hãy tin nhận Chúa Giêsu để Ngài trở thành đấng cứu rỗi cho quý vị và trở thành đấng tiếp trợ cho đời sống quý vị. Kính chào quý vị trong tình yêu Chúa cứu thế Giêsu. Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngài dắt con, đưa con vào nơi suối mát. Ngài mến yêu, phù che cuộc sống an bình. Ngài dắt chân, đem vào đồng xanh suối mát. Được nghỉ yên, đời con chẳng thiếu thốn gì. Chúa dẫn đưa con chẳng lo gì, có Chúa dấu yêu đón lũy muôn đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học nổi tiếng của nước Đức và cũng là một tín hữu của Chúa Cứu Thế Giêsu, một ngày nọ có một người bạn vô thần đến thăm Kepler để bàn luận về thiên văn học. Kepler đã thường nói với người bạn này, Thượng Đế là đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng người bạn này không tin. Vừa bước vào phòng của Kepler sáng nay, người bạn vô thần đã chú ý ngay đến một mô hình thái dương hệ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc của Kepler. Người bạn hỏi, ồ, mô hình quá đẹp, anh tìm được ở đâu vậy? Có phải anh làm nó phải không? Kepler ráng nhịn cười và trả lời, ồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Sáng hôm nay, vừa bước vào phòng này là tôi đã thấy nó. Có lẽ nó tự nhiên mà có. Người bạn nói, anh đừng có nói đùa. Cái mô hình này quá đẹp. Nếu anh là người tạo ra nó, thì tôi phải công nhận anh là một nhà sáng chế đại tài. Nắm lấy cơ hội, Kepler nói, bạn ơi, mô hình mà bạn cho rằng không thể tự nhiên mà có này, chỉ phỏng theo một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la. Một vật nhỏ mà còn có người làm ra, huống gì là vũ trụ với các dãy thiên hà, hành tinh, ngôi sao thì không thể nào tự nhiên mà có được. Phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan, quyền năng tạo dựng nên tất cả. Người bạn vô thần phải công nhận lời nói chí lý của nhà thiên văn học Kepler. Thật vậy, không những Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta đến nỗi đã sai chính con Ngài đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Nhà thiên văn học Kepler đã tin vào đấng sáng tạo, còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn trở về với đấng tạo hóa ngay giờ phút này để thờ phượng đấng chân thần, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương, tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con yên nghĩ lòng hoa vui trên con hạnh phúc tuôn tràn tròn tháng năm tay Ngài hằng luôn chăm sóc được hoa vui bình an hạnh phúc muôn đời có Chúa dẫn đưa con chẳng lo.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.